hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả những giây phút cùng bạn đọc sách. Mời quý thính giả lắng nghe sau đây.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Bệnh viện Thuộc Linh. Hôm nay chúng ta sẽ nghe chương 10, vài nguyên tắc chỉ đạo trong cách ăn nết ở. Trước khi nghe đọc, kính mời quý thính giả để ít phút lắng nghe bài hát với tựa đề Sống đẹp ý Chúa được trình bày sau đây.
Và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới. Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con. Xin Chúa ngự vào chính tâm linh con đường đổi thay,
nếp sống con từ nay được biến đổi theo ý Ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng, giúp con sống đẹp ý Cha.
Cầu xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này, ban cho con một tâm linh đổi mới. Cầu xin Chúa ngự vào lòng, cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con,
giúp con đức tin thêm
cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới.
Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con. Xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay.
Nếp sống con từ nay được biến đổi theo ý Ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng, giúp con sống đẹp ý Cha.
Cầu xin Chúa Ngài hãy ngự vào lòng của chúng con ngay trong thời giờ này. Ngài hãy ban cho chúng con một tâm linh đổi mới. Lạy Chúa, cầu xin Ngài hãy ngự vào lòng và cất đi những gánh nặng, để cho tâm linh chúng con được trọn vẹn đến với Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh giúp con, nguyện xin Chúa đến
mời quý thính giả cùng nghe chương 10, chúng tôi xin đọc sau đây. Ở dưới luật pháp của đấng cứu thế, Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 9, câu 21. Tất cả chúng ta, nhưng có lẽ riêng phần những tín đồ còn thanh niên, lắm lúc lấy làm khó chịu, vì không biết chắc cách ăn ở mà chúng tôi đề nghị phải theo là công bình hay không. Tôi là tín đồ đấng cứu thế, thì làm điều này hay đi lối này có được không? Đó là câu hỏi mà chúng tôi tha thiết muốn tìm ra một câu giải đáp có uy quyền và thỏa đáng. Làm thế nào để tìm ra? Nhiều người đã dùng hàng loạt những câu chuyện về vật huyền bí, linh thiêng, nhất là những vấn đề trần tục và thường phó mặc theo những điều tin tưởng của kẻ khác là những điều mà chính họ không hề biết chắc. Một thái độ như thế không luôn luôn đưa đến một từng trải thuộc linh vững chắc, lành mạnh, bởi vì nó vốn xuất phát phần lớn từ kinh nghiệm của một người khác. Chúng ta phải nhờ sự kê cứu kỹ càng kinh thánh, suy nghĩ và cầu nguyện để chính chúng ta đạt đến niềm tin, chứ không nên chỉ miễn cưỡng chấp nhận những điều tin tưởng của người khác truyền lại. Nhưng nói như thế, chúng ta phải chống lại quan niệm cho rằng trong đời sống của người tín đồ đấng cứu thế không có chỗ nào cho những vật linh thiêng hay cấm kỵ. Chúng ta có thể gặp những điều đó trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước. Ví dụ như 10 điều răn chẳng hạn, nếu có ai phản đối rằng chúng ta không ở dưới luật pháp nhưng dưới ân điển, rằng những bó buộc của luật pháp không còn áp dụng được đối với tín đồ đấng cứu thế, thì câu trả lời là có 9 trong 10 điều răn của Cựu Ước đã được lặp lại trong Tân Ước và cách áp dụng đã được mở rộng rất nhiều. Hành động giết người đã được tìm thấy trong tấm lòng ghen ghét. Thật ra thì chúng ta không còn ở dưới luật pháp để được xưng nghĩa, nhưng vẫn ở dưới luật pháp của đấng cứu thế để có một cách sống mới. Phao-lô vốn không bị ràng buộc đối với những điều cấm kỵ cũng như những lời cảnh cáo khuyến dục của mình, như hãy lột bỏ, hãy kiêng, hãy bỏ qua là những đặc điểm trong các thư tín của ông. Kinh Thánh không kể ra chi tiết mọi vấn đề liên hệ đến cách ăn nết ở có thể đặt ra và cho chúng ta biết là điều nào được phép làm, nhưng đã nêu lên các nguyên tắc rõ rệt mà nếu chúng ta áp dụng đứng đắn có thể bao gồm tất cả mọi trường hợp có thể xảy ra. Nếu Đức Chúa Trời đã không chỉ dẫn rõ ràng cho chúng ta như thế, làm sao chúng ta lại phải chịu trách nhiệm vì không làm đúng ý chỉ của Ngài? Điểm thần tình của giáo lý Cơ Đốc trong Tân Ước là thiết lập những nguyên tắc chỉ đạo rõ rệt, chứ không phải chỉ là đề ra hàng loạt những điều linh thiêng bị cấm kỵ, một hệ thống như luật lệ kiểm soát để bắt buộc người ta phải theo, bởi vì Đức Chúa Trời thích đối xử với những kẻ thuộc về Ngài như những người trưởng thành, chứ không phải như trẻ con còn ở dưới quyền của người giám hộ. Vì sự kiện là như thế, cho nên mỗi khi đọc Kinh Thánh, chúng ta phải luôn luôn đặt câu hỏi, đoạn Kinh Thánh này nêu lên những nguyên tắc thuộc linh gì đây? Nếu chúng ta muốn được chỉ dạy, điều thiết yếu là phải có lòng thành thật tuyệt đối. Vì Đức Chúa Trời chỉ mặc khải ý chỉ Ngài cho những kẻ đang sẵn sàng thi hành ý chỉ ấy. Phải sẵn lòng tiếp nhận hoàn toàn điều Kinh Thánh dạy như một mệnh lệnh dứt khoát, tối hậu để tin cậy và thực hành. Nếu chúng ta đứng trước một việc nghi ngờ, thì những câu hỏi như làm việc này thì có hại gì? Hay tại sao những người khác làm được mà tôi lại không? Thì đó là dấu chỉ cho chúng ta biết rằng việc ấy đã bị lên án rồi và chúng ta cần phải tìm sự chỉ dẫn nữa, chỉ muốn được phép làm mà thôi. Tâm trí chúng ta hầu như đã quyết định đầy đủ cả rồi. Nếu ai khứng làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì sẽ biết. Giăng chương 7 câu 17 là một nguyên tắc có thể áp dụng bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Khi nào chúng ta thực sự muốn làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, ngay khi Ngài bày tỏ cho chúng ta biết, chúng ta sẽ chẳng bao giờ bị giữ lâu hơn trong sự tối tăm. Nhưng trái lại, nếu chúng ta không sẵn lòng làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời, tức khắc, ánh sáng dẫn dắt của Ngài sẽ tắt đi đối với chúng ta. 6 câu hỏi vòng loại. Đặt ra và trả lời 6 câu hỏi tích cực dưới đây, chúng ta sẽ giải quyết ngay được rất nhiều vấn đề thường khiến chúng ta nghi ngờ. Câu hỏi thứ nhất. Điều đó sẽ làm sáng danh Chúa chăng? Vậy anh em, hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, câu 31. Nếu mục đích chính yếu của một người là làm sáng danh Đức Chúa Trời, thì đây là trách nhiệm thứ nhất và quan trọng hơn hết. Nếu việc chúng ta định làm kết thúc ở bản ngã ta và không làm sáng danh Chúa, thì đó là một việc mà chúng ta phải bỏ qua. Câu hỏi thứ hai, điều đó có lợi ích chăng? Nó sẽ giúp ích cho tôi trong đời sống tín đồ, cho sự làm chứng, cho sự hầu việc Chúa chăng? Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt hay xây dựng, theo bản Anh văn. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, câu 23. Nó sẽ khiến cho đời sống tôi càng trở nên hữu ích hơn cho Đức Chúa Trời và cho đồng loại chăng? Câu hỏi thứ ba, điều đó có gây dựng chăng? Nó có gây dựng tôi trên phương diện tính tình của người tín đồ Cơ Đốc và có giúp tôi góp phần gây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời chăng? Để gây dựng anh em, chứ không phải để hủy diệt. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 10, câu 8. Đức Chúa Trời đã tập trung tất cả sự chú ý của Ngài vào hội thánh Ngài, cho nên chúng ta phải chia sẻ mối bận tâm của Ngài để gây dựng hội thánh ấy. Câu hỏi thứ tư, điều đó có khiến chúng ta trở thành nô lệ cho nó không? Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 6, câu 12. Cả đến những sự việc tự nó là có phép làm, cũng có thể trở thành chủ nhân ông đối với chúng ta và vượt quá mức. Như thế, chúng đòi hỏi chúng ta phải chú ý đến chúng và sao lãng những việc khác quan trọng hơn. Thí dụ, đọc sách của đời có phải bắt phục người đọc sách, khiến người đó không còn thấy thích thú khi đọc Kinh Thánh và các sách thuộc linh. Tình trạng đó cần phải được đề phòng bằng đức tự chủ nghiêm ngặt cả về phẩm lẫn về lượng của loại sách chúng ta đọc. Câu hỏi thứ năm, điều đó có khiến tôi vững mạnh hơn để chống lại cám dỗ không? Nếu chúng ta chỉ cầu nguyện, xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, thì không lợi ích bao nhiêu nếu chúng ta cố đi vào những chỗ mà chúng ta sẽ rất dễ dàng bị cám dỗ. Đối với một sĩ quan cứu thế quân, đi vào quán rượu để bán sách, tiếng reo hò của chiến trận là một việc hoàn toàn khác biệt với một thanh niên bước vào đó để ăn mừng với bạn bè. Bất cứ một chỗ nào hay một việc làm nào có thể cám dỗ chúng ta phạm tội, thì chúng ta đều nên tránh. Câu hỏi thứ sáu, điều đó là một điểm đặc sắc của thế gian hay của Đức Chúa Trời? Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Giăng nhất, chương 2, câu 16. Nếu việc định làm có tính cách đặc sắc đối với thế gian nhiều hơn, thì việc làm đó đã rõ rệt cho chúng ta rồi. Bởi vì nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Giăng nhất, chương 2, câu 15. Thế gian và những vật thuộc về thế gian đều không phải là những đối tượng mà chúng ta cho phép nó thống trị tình yêu thương của chúng ta. Nhưng còn có những bạn bè, những cuộc vui, những hoạt động, dầu không phải là tội lỗi, nhưng chúng ta có thể gọi là những gánh nặng làm ngăn trở bước tiến của chúng ta trong cuộc đua vào thiên đàng. Cho nên, cũng cần phải tránh đi. Tiến sĩ G. Campbell Morgan vạch ra rằng, các chướng ngại vật không thiết yếu phải là thấp kém hay ti tiện, rất có thể là trong bản chất của chúng là những điều cao quý, trí thức, đẹp đẽ. Nhưng nếu chúng ta tham dự vào nó mà sao lãng mục tiêu tối hậu của chương trình Đức Chúa Trời đối với chúng ta, nếu chúng ngăn trở chúng ta trong bước tiến, khiến chúng ta thiếu cương quyết, kém vững vàng, thì chúng là những gánh nặng, những chướng ngại vật vậy.
Lạ lùng vì thế giới hư vong lầm than, đôi Gô-gô-tha Giê-xu cam chết nhục hình. Ngài đang sống, sống giữa cuộc đời của những ai chìm trong vô vọng. Ngài thiết tha mong anh đón nhận Chúa bình an.
Bây giờ, chúng ta hãy xét qua 6 nguyên tắc liên hệ đến những điều có thể gây nghi ngờ trong cách ăn nết ở của chúng ta mà Phao-lô đã kể ra theo linh cảm của Đức Thánh Linh. Ông đã đề cập đến một vài vấn đề mà người tín đồ La Mã phải đương đầu, tương tự với những khó khăn chúng ta vẫn gặp ngày nay. 6 nguyên tắc chỉ đạo. Mỗi chân lý và giáo lý thuộc linh quan trọng đều được trình bày đầy đủ ít nhất là trong một khúc sách dài của Kinh Thánh. Vấn đề liên hệ đến những điều nghi ngờ đã được trình bày đầy đủ trong thơ Roma, chương 14, và Phao-lô đã đưa ra những nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc thứ nhất, tự do trong việc phán đoán. Người ăn thịt chớ khinh dễ kẻ không ăn, nghĩa là chỉ ăn rau mà thôi, và người không ăn chớ xét đoán kẻ ăn. Roma, chương 14, câu 3. Điều phải giải quyết ở đây là người tín đồ đấng cứu thế có được phép ăn thịt đã cúng cho thần tượng hay không. Các tín hữu được huấn luyện đến nơi đến chốn đều biết rõ rằng hình tượng là hư không, cho nên cảm thấy mình được tự do ăn thịt đó. Nhưng đối với những tín đồ khác chưa hiểu rõ ràng, điều đó khiến họ vấp phạm, cho nên họ tránh và không bao giờ ăn thịt. Đây là một nguyên nhân có tiềm lực gây ra sự bất đồng ý kiến. Không phải là một điều nghi ngờ liên hệ đến giáo lý căn bản, cho nên Phao-lô khuyên nên có một thái độ khoan dung. Trong hội thánh đấng cứu thế, có thể có những ý kiến bất đồng thực sự. Chúng ta nên chấp nhận và cho là anh em ta cũng có lý nếu họ có những ý kiến trái ngược với ý kiến của chúng ta. Nguyên tắc thứ hai, Quyền tin tưởng cá nhân. Ai nấy hãy tin chắc ở trí mình. Roma chương 14 câu 5. Chúng ta rất dễ bị màu sắc thần học của những kẻ ở chung quanh chúng ta ảnh hưởng đến. Hậu quả là chúng ta rất dễ bị những định kiến về thần học lôi kéo hơn là hấp thụ lời kinh thánh. Lời Phao-lô khuyên có ý dạy dỗ chúng ta phải hoàn toàn tin vào tâm trí mình trong việc tra xét những sự việc liên hệ, chớ đừng bao giờ hành động theo kẻ khác. Dầu hạnh kiểm của người ấy, cũng như tính tình người ấy có đáng kính, đáng phục đến đâu đi nữa, sự quyết định phải là quyết định của chính chúng ta, bởi vì chỉ một mình chúng ta mới chịu trách nhiệm về các hành động của mình. Nguyên tắc thứ ba, trách nhiệm đối với một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Nó đứng hay ngã, ấy là việc của chủ nó. Roma chương 14, câu 4. Chúng ta chỉ chịu trách nhiệm đối với một mình Đức Chúa Trời mà thôi, vì mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Roma chương 14, câu 12. Dầu nhìn nhận rằng chúng ta là một phần tử của xã hội và có trách nhiệm đối với xã hội, Phao-lô nhấn mạnh rằng cuối cùng chúng ta chỉ phải khai trình công việc mình để tính sổ với một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Bởi vì chúng ta chỉ có một chủ, tức là Đấng Cứu Thế, cho nên bất cứ một ai khác, dầu là giáo hoàng, giám mục hay là mục sư, tự cho mình có quyền tối cao trên các hành động của chúng ta, đều là những người chiếm đoạt quyền cao cả tuyệt đối của Đấng Cứu Chuộc. Sự kiện chúng ta thải đều phải ứng hầu trước tòa án của Đấng Cứu Thế sẽ ảnh hưởng sâu xa đến cách ăn, nết ở của tất cả mọi người thành thật, muốn làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nguyên tắc thứ tư, đừng lên án kẻ khác nếu họ hành động khác chúng ta. Nhưng ngươi, sao ngươi xét đoán anh em mình? Còn ngươi, sao khinh dễ anh em mình? Roma chương 14 câu 10. Vậy, chúng ta cho nên xét đoán nhau. Câu 13, ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã, ấy là việc của chủ nó. Câu 4, chúng ta không có quyền phê phán và chỉ trích các hành động của anh em mình. Chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có quyền đó. Hơn nữa, một ngày kia, tất cả chúng ta đều sẽ bị xét đoán. Không phải là chúng ta xét đoán lẫn nhau, nhưng đều ứng hầu trước tòa án của Đấng Cứu Thế. Câu 10, vậy, chúng ta nên thận trọng để đừng đặt hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình và đừng làm dịp cho người sa ngã. Câu 13, chúng ta phải tỏ ra thành thật đối với các hành động của chúng ta. Nguyên tắc thứ 5, kiên cử để người khác được ích lợi. Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận. Roma chương 13 câu 10. Điều thiện ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu và kiên cử mọi sự chỉ làm dịp cho anh em mình. Roma chương 14 câu 21. Chúng tôi chịu mọi sự hầu cho khỏi làm ngăn trở tin lành của Đấng Cứu Thế chút nào. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu 12. Người tín đồ của Đấng Cứu Thế không chỉ sống theo ý mình mà thôi, nhưng phải luôn luôn nhớ rằng hành vi cử chỉ của mình luôn luôn gây ảnh hưởng trên các anh em yếu đuối hơn. Quyền tự do uống rượu một cách điều độ đã từng là nguồn gốc làm hại cho những người yếu đuối hơn, không thể kiểm soát nổi tánh tham ăn, tục uống của mình. Chúng ta phải coi chừng kẻo sự tự do của chúng ta làm vấp phạm các anh em ta. Chúng ta nên vì danh Chúa tự nguyện hy sinh quyền được hưởng thụ của mình vì cớ sự ích lợi của anh em yếu đuối hơn ta. Vậy chúng ta là kẻ mạnh phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm đẹp lòng mình. Roma chương 15 câu 1. Nguyên tắc thứ 6, kiên cử những điều mình nghi ngờ. Nhưng ai có lòng nghi ngại thì tự định tội rồi, vì phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi. Câu 23. Chính sự kiện chúng ta nghi ngờ cho chúng ta biết rằng việc làm kia rất đáng ngờ. Mọi việc chúng ta làm đều phải được thực hiện trong sự bảo đảm tích cực của đức tin. Sự hiện diện của lòng hồ nghi đòi hỏi chúng ta phải ngưng hành động, phải cầu nguyện, tra xét kỹ càng lời kinh thánh và chỉ có thể tiếp tục nếu chúng ta tin chắc rằng điều mình làm là đúng. Trong việc đó, cũng như trong tất cả những việc khác, chúng ta sẽ không bao giờ lỗ lã. Nếu chúng ta chịu giao cho Đức Chúa Trời những điều nghi ngờ của chúng ta để Ngài làm lợi cho chúng ta. Tuy nhiên, rất có thể là chúng ta đang có một lương tâm yếu đuối cần được lời Đức Chúa Trời giáo huấn, dạy dỗ. Rất có thể là do truyền thống, do thành kiến mà chúng ta nghi ngờ những điều kinh thánh không hề cấm đoán hay lên án. Chúng ta không nên quên việc cai trị đầy ân điển của Đức Thánh Linh, Đấng đang hành động để dẫn dắt chúng ta vào mọi lẽ thật. C.B. Evey đã nói, sự dẫn dắt và sửa trị của Đức Thánh Linh trong các tiêu chuẩn đạo đức của kinh thánh là nền tảng thực sự cho sinh hoạt đạo đức của người tín đồ Đấng Cứu Thế. Đó là một nền luân lý không lệ thuộc vào thuyết tin rằng người ta có thể nhờ làm việc lành mà được cứu rỗi, không nên mâu thuẫn với luật pháp đời đời của Đức Chúa Trời, nhưng theo đúng tinh thần của luật pháp ấy. Một nền luân lý đích thực
phải xuất phát từ một nội tâm. Đức Thánh Linh khiến cho những điều dạy dỗ của luật pháp sống trong lòng và kiểm soát các động cơ của tấm lòng. Khi sự dẫn dắt và sửa trị của Đức Thánh Linh được thành thật chấp nhận và hoàn toàn tuân hành, thì tình cảm đạo đức sẽ được thanh lọc hóa, khiến cho những hành vi đạo đức vượt hẳn mọi quan niệm chủ trương làm lành để được cứu.